Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 203. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Hoằng pháp lợi sanh, chúng ta làm việc này có sự cần thiết của nó thì Phật Bồ Tát tự nhiên chuyển tiền đến cho bạn, làm rất viên mãn. Không có cần thiết như vậy, đi quá duyên khắp nơi, quá rất vất vả, làm cũng không viên mãn được, làm khiến mọi người sanh phiền não, cái đó không viên mãn rồi. Cho nên những sự việc này thấy đều giao cho Phật Bồ Tát, thấy đều giao cho thần hộ pháp. Bạn nói bạn được tự tại biết bao, bạn được thanh tịnh biết bao. Cho nên điều này quan trọng nhất. Điểm này chúng ta vô cùng không dễ dàng làm được. Kỳ tâm bất thủ. Chúng ta tu hành thật sự phải hạ công phu ở chỗ này. Không thủ là phá ngã chấp. Lợi ích của phá ngã chấp là quá lớn rồi. Ngã chấp phá rồi, thông thường nói thoát khỏi lục đạo luân hồi, chứng quả A-la-hán. Tiểu thừa là A-la-hán, đại thừa là Bồ-Tát. Vô lượng kiếp đến nay, sanh tử luân hồi không gì phá vỡ nổi. Ngày nay có thể đột phá, mà nghĩ xem cái lợi ích công đức này bao lớn, đâu phải quả báo thế gian có thể sánh bằng. Bố thí bảy báo đầy cả đại thiên thế giới cũng không thể sánh bằng. Bạn bố thí bảy báo đầy cả đại thiên thế giới, bạn chẳng qua là phước báo hữu lậu mà thôi. Bạn có thể hưởng mấy đời chứ, hưởng mấy trăm đời phú quý mà thôi. Bạn không thể nhất sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Vì mới biết không thủ. Kinh Kim Cang sau cùng Phật dạy chúng ta bất thủ ư tướng, như như bất động, mới biết cái công đức lợi ích này không thể nghĩ bàn. Bất thủ chánh vi phá ngã, chính là vì cái này phá chấp ngã, chứng nhất như bình đẳng chi nhất chân pháp giới. Đây chính là đã vào cảnh giới chư Phật Như Lai của Kinh Kim Cang rồi. Không những phá ngã chấp mà pháp chấp cũng phá rồi. Ở trong tứ tướng, tướng ngã tướng nhân là chấp ngã, tướng chúng sanh tướng thọ giả là chấp pháp, ngã kiến nhân kiến là chấp ngã, chúng sanh kiến thọ giả kiến là chấp pháp. Cho nên lìa tướng lìa niệm, hai chấp ngã pháp đều không. Vào lúc này chứng nhập nhất chân pháp giới nhất như bình đẳng. Nhất chân pháp giới chính là nhất như pháp giới. Pháp nào cũng như, pháp nào cũng đúng. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh với Phật bình đẳng. Tình giới vô tình bình đẳng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên trụng trí. Tình và vô tình bình đẳng, đây gọi là nhất chân pháp giới. Tức thị thường trụ bất động chi pháp thân, xưng vi Như Lai giả thị giả. Cái cảnh giới này chúng ta gọi nó là Như Lai. Ý nghĩa của Như Lai là gì? Chính là ý nghĩa mà chỗ này nói. Trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Đoạn này chính là giải thích sao gọi là chư pháp như nghĩa, và làm thế nào bạn có thể tu được chư pháp nhất như. Biết được bắt tay làm từ chỗ nào, chứng được bình đẳng nhất như, chính là chứng được pháp thân tự tánh. Bởi vì tự tánh là thanh tịnh, là bình đẳng, pháp thân là nhất như. Đây chính là cái gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cho nên kinh này là dạy chúng ta thành Như Lai, là dạy cho chúng ta thành Phật. Nói tóm lại, ý nghĩa mà toàn kinh nói không ngoài tám chữ: bất thủ ư tướng như như bất động. Tám cái chữ này ở phía sau là tổng kết của toàn kinh, kết ở trong tám cái chữ này. Thử chư pháp không tướng, nhất đại đoạn kinh nghĩa. Đây chính là một đoạn lớn kinh văn phía dưới. Muốn nói rõ tướng không của các pháp, nãi thị dung hội toàn kinh chỉ thú, nhi cứu cánh triệt để dĩ thuyết chi giả. Sở dị điểm trích quy nguyên giả, cố kỳ sở thuyết cánh viên cánh diệu. Đây là đặc sắc của nửa bộ sau Kinh Kim Cang. Chúng ta ở phần mở đầu quyển thứ tư của giảng nghĩa, cư sĩ Giang đem nửa bộ trước, nửa bộ sau là một cuộc so sánh, nói rất rõ ràng. Nghĩa kinh nửa bộ trước có cạn có sâu, nghĩa kinh của nửa bộ sau chỉ có sâu không có cạn. Cái ý nghĩa này càng nói càng sâu, càng nói càng rộng, càng nói càng vi tế. Thọ dụng đương nhiên là không thể nghĩ bàn. Cho nên đoạn này là dung hợp với ý nghĩa, tôn chỉ, chiều hướng. Ở phía trước đem nó quy kết về tự tánh, dần tiến về nguồn. Toàn kinh giai thuyết vô ngã, Bát Nhã có thể nói là từ đầu đến cuối đều nói cái sự thật này, đều nói cái đạo lý này. Chí thử tác thuyết vô ngã nguyên vô, nói với bạn là vô ngã. Vô ngã có hay không vậy? Vô ngã cũng không có. Vô ngã thượng vô, phần gì chúng ta vô trụ, tắc vô trụ diệt vô trụ. Nếu như bạn trụ vào trong vô trụ là hỏng rồi. Ở trong tâm bạn còn chấp trước một cái vô ngã, vẫn còn một cái vô trụ, là bạn đã có trụ rồi. Bạn trụ vào trong vô trụ rồi, vì là sai rồi. Vô trụ không có, bảo bạn không thủ, bạn liền chấp trước có cái không thủ, vậy bạn là vẫn thủ rồi. Bạn đã thủ một cái không thủ, thì tâm của bạn vẫn là không thanh tịnh. Không thủ cũng không thủ, một còn không giữ, thì làm gì có hai? Bên còn không có thì làm gì có trung? Nói với bạn trung đạo là cái tên trung đạo, bạn không nên cho rằng thật sự có cái trung đạo. Bên còn không có thì làm gì có trung? Tuy phân phân vạn hữu, đây là chúng ta nói vũ trụ nhân sanh xâm la vạn tượng, bày ngay trước mắt chúng ta, vô cùng phức tạp. Nhất là xã hội hiện nay của chúng ta, bạn nhìn xem toàn thế giới, hầu như mỗi một quốc gia khu vực đều là một khối hỗn loạn. Chúng ta sống ở trong cái thời đại này, khổ không nói ra lời. Singapore là đất phước, người ở cái nơi này, người nào cũng có thể an cư lạc nghiệp. Bất luận gì, mặt tinh thần hay vật chất, áp lực rất ít. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới. Bạn đến cái nơi đó, bạn sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Sống ở cái nơi này chí ít vẫn có cảm giác an toàn. Hiện nay xã hội vô cùng ổn định, an ninh trật tự rất tốt, vẫn còn một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà con người họ vẫn khởi vọng tưởng. Hiện nay Singapore rất tốt, có cảm giác an toàn. Qua 10 năm, 20 năm nữa, không biết có còn hay không. Vậy lại khởi rất nhiều nghi vấn, vọng tưởng nhiều, nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ gần nghĩ xa, hàng ngày đang khởi vọng tưởng. Bạn nói cái đời sống này sống khổ biết bao, không biết chân tướng sự thật. Chân tướng là gì vậy? Tùy phân phân vạn hữu, hữu tức thì vô. Đây là chân tướng sự thật. Kinh Kim Cang từ đầu đến cuối cũng vì chúng ta nói ra, cũng đã nói rất nhiều, nói rất tỉ mỉ. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý nghĩ của chúng ta càng phức tạp thì tướng bên ngoài sẽ càng phức tạp. Mọi người thật sự bình lặng lại, cái gì cũng không nghĩ nữa, thì xin thưa với các vị, thiên hạ thái bình, vì gì cũng không có. Hiện nay cái thế gian này tại sao loạn như vậy? Các vị không cần đọc thật nhiều sách, không cần phải học vấn thật nhiều. Người trung niên chúng ta hồi tưởng tỉ mỉ lại một chút xã hội 30 năm trước. Trung Quốc chúng ta nói là 30 năm là một thế hệ. Thế của thế giới là 30 năm. 30 năm là một thế hệ. Người của 30 năm trước vọng tưởng ít hơn người hiện nay, không có nghĩ nhiều, nghĩ xa xôi, nghĩ phức tạp giống như người hiện nay. Cho nên cái xã hội vào thời đó so với cái xã hội ngày nay, thì cái xã hội vào thời đó ổn định, ít loạn động, thiên tai nhân họa cũng ít. Sau 30 năm, vì sao nhân tâm lại biến thành cái tình trạng này vậy? Các vị, các bạn có thể biết không? Vì sao lại biến thành tình trạng này? Do truyền hình, truyền thanh hại rồi. Trước đây trẻ con ngây thơ biết bao, vì gì cũng không biết, ngây thơ hồn nhiên. Hiện nay trẻ con 2 tuổi đều nghĩ ngợi lung tung rồi. Vì sao vậy? Từ sớm đến tối xem truyền hình, bạn mới biết nguồn gốc của loạn động bất an trên toàn thế giới là ở chỗ nào? Ở truyền hình. Cái thứ này hại chết người, nhưng mà các bạn vẫn ưa thích nó đến như vậy, thế có cách gì bây giờ chứ? Ngày nay nói lời thành thật, nói cái thế giới này, trái đất chúng ta bị ô nhiễm rồi. Nếu muốn bảo vệ môi trường, thật sự có thể làm tốt việc bảo vệ môi trường, thì cần phải đem tivi tất cả đều tiêu diệt hết. Các vị, các bạn suy nghĩ thật kỹ, đối với Phật Pháp có thể nói là có thể hội một chút. Suy nghĩ thật kỹ mà mới biết lời tôi nói chính xác. Hồi phục vì sự bình thường, bình lặng của nhân tâm. Phật Pháp thường nói y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta ngày nay bị truyền hình, truyền thanh, tin tức, truyền thông, đại chúng hại rồi. Dưới đây nói rõ nguyên nhân của nó. Hà dị cố, bổn bất sanh cố. Thị chi vị như như, thị chi vị bất động, thị chi vị bất thủ. Có thể thấy như như, bất động, bất thủ. Thậm chí là phần trước đó là bất thọ. Cái ý nghĩa này quả thật là rất rộng, rất sâu, rất vi tế. Chúng ta nhìn thấy cái dòng chữ của kinh văn này, chỉ có thể thể hội được một chút ý nghĩa thô thiển. Ý nghĩa cực kỳ sâu xa, vi tế, uyên thâm này, chúng ta không thể thể hội được. Chúng ta là hiểu được phần bề ngoài mà thôi. Nhất định phải biết ba tâm không thể được. Xâm la dạng tượng, duyên khởi tánh không, hoàn toàn không thể được. Sau đó bạn mới có thể thể hội được. Phật ở chỗ này dạy chúng ta nghĩa lý tinh thâm rộng lớn vi diệu của vô trụ vô ngã bất thọ, bạn mới có thể thể hội được. Dưới đây nói hay: sanh tâm bất thủ, tức thị thủ liễu hỷ. Tôi không thủ, không thủ là đã thủ từ lâu rồi. Sanh tâm bất động, kỳ tâm tảo động hỷ. Sanh tâm như như, thượng hà như như chi hữu gia. Bạn toàn bộ đều động tâm rồi. Từ cái chỗ này, các vị nhiều ít có thể thể hội được một chút. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc nhở mọi người, khuyến khích mọi người, đối với người giới sự giới vật phải học theo không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Vừa không phế bỏ sự, tức là sự tướng chúng ta vẫn cứ làm, không phải nói lìa khỏi người, lìa khỏi sự, lìa khỏi vật, không phải vậy. Chúng ta không có lìa khỏi, hàng ngày vẫn sống bình thường, là làm việc bình thường, tu phước đức, sống làm việc đối nhân là tu phước đức. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là tu trí huệ. Phước huệ song tu, bi trí đẳng vận. Sự thành tựu của bạn mới là viên mãn, mới là phước huệ quân đẳng. Đẳng liền phá vô minh, liền chứng pháp thân. Không phải bảo bạn không làm, mỗi việc đều làm, làm rất là quan hỷ. Sanh tâm trừ ngã, tắc ngã kiến, ngã tướng, nhiễm nhiên giả. Đại ý của đoạn này quả thật vô cùng quan trọng. Chúng ta khởi cái ý nghĩ phải phá ngã chấp. Các vị thường nghĩ ngã chấp có thể phá được không? Quyết định không thể phá nổi. Cho nên tiểu thừa tu học quá khó. Người tiểu thừa chấp tướng tu, đại thừa nhanh hơn nhiều so với tiểu thừa. Đại thừa biết lìa tướng, không chấp tướng. Thiền ở trong đại thừa lại cao siêu hơn nữa. Thiền là trí huệ chân thật. Thiền là bát nhã chứ không phải thiền định. Các vị phải biết thiền là tu bát nhã. Bạn cho rằng thiền là tu thiền định, thế là sai rồi. Tại vì sao không gọi nó là tu bát nhã mà gọi là tu thiền gì? Định và huệ là cùng nhau. Trong định có huệ, ở trong huệ có định. Định chính là huệ, huệ chính là định. Nó là cái ý nghĩa này. Lục Tổ Đằng Kinh vừa mở ra, ở trong trang đầu tiên, Lục Tổ đã khai thị. Trước tiên đem tổng cương lĩnh tu học nêu ra, dạy mọi người tất cả tịnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật. Đem tông chỉ lập tức liền hiện ra rồi. Cái ngày tu là gì vậy? Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cái ngày tu là trí huệ bát nhã. Maha là đại, đại trí huệ bát nhã. Thứ nhất đại đoạn sở thuyết, chánh thị cực lực phát quy, bất thủ ư tướng, như như bất động, chí cứu cánh xứ. Từ đoạn kinh văn này vì sao? Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Kinh văn muốn đem cái đạo lý và sự tướng này nói rõ ràng, nói minh bạch. Tức thị dẫn đạo học nhân quán chiếu, thâm bát nhã xứ. Mục đích Thế Tôn nói cái đoạn kinh này là ở chỗ này, giúp chúng ta, hy vọng chúng ta có thể dùng được cái phương pháp này. Cũng chính là nói, ở trong nhật dụng bình thường có thể đề khởi được công phu quán chiếu. Giống như lời Bồ Tát Quan Âm nói ở trong Tâm Kinh: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Đoạn này chính là dạy chúng ta cái phương pháp này. Biết dùng cái phương pháp này, bạn liền có thể soi thấy năm uẩn đều không. Quả thật không sai, tương ưng với trong khoa đệ, soi thấy năm uẩn đều không chính là tướng không của các pháp, chính là chư pháp bất sanh. Vậy mới có thể qua hết thảy khổ ách. Kiến tư khổ, trần sa khổ, vô minh khổ, ba thứ này đều đoạn hết rồi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật là kết quả tu học của đoạn kinh văn này. Việc tức lệnh nhất thiết chúng sanh đắc đại tự tại xứ. Đại tự tại là nói thọ dụng. Tâm kinh vừa mở đầu, quán tự tại. Bạn biết dùng cái phương pháp quán chiếu này, bạn liền tự tại ngay. công phu quán chiếu ở trong tông môn cũng có ba cấp bậc. Ban đầu là dùng quán chiếu. Chúng ta phải học. Sao gọi là quán chiếu? Từng giây từng phút có thể đề khởi được. Giáo huấn Phật nói ở trên kinh, từng giây từng phút chúng ta có thể nhớ kỹ, có thể đề khởi được. Chiếu là như thế nào? Chiếu là đối chiếu lại xem. Khởi tâm động niệm của ta, ngôn ngữ hành vi của ta có tương ưng với giáo huấn của Phật hay không? Chiếu chính là đối chiếu lại xem, đem nó ra để đối chiếu xem. Từng giây từng phút phải đối chiếu. Khi không đối chiếu mình liền đi lệch, liền đi sai rồi. Đây là quán chiếu. Công phu quán chiếu chín muồi rồi liền thăng cấp, gọi là chiếu trụ. Đến lúc chiếu trụ là đắc định rồi, không cần giống như phía trước từng giây từng phút đem ra đối chiếu, không cần nữa. Giờ lúc này tâm đã bình đẳng rồi. Cũng chính là nói bát nhã tam muội đạt được rồi. Người niệm Phật nói niệm Phật tam muội đạt được rồi, ở trong tâm đã không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều rất yếu ớt, dần dần nhạt bớt rồi. Đây là chiếu trụ. Công phu nâng cao lên nữa là chiếu kiến. Kiến cái gì? Kiến là kiến tánh, là minh tâm kiến tánh. Chiếu kiến, nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giống như Phật ở trên kinh nói với chúng ta, y chánh trang nghiêm hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt. Bạn nhìn thấy rồi, bạn nhìn thấy cái chân tướng này, nhìn thấy chân tướng vậy mới biết hóa ra sự việc nó là như vậy. Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Soi thấy rồi. Đây là ba cấp độ của công phu quán chiếu. Ba cái cấp độ này, cái gì phải biết với ba cấp độ của công phu niệm Phật chúng ta là hoàn toàn tương đồng. Giả lại, quán chiếu với niệm Phật có thể phối hợp. Niệm Phật, cái công phu đầu tiên gọi là công phu thành khối. Người niệm Phật công phu thành khối cùng với quán chiếu của tánh tông là cùng một ý nghĩa. Cảnh giới là như nhau. Sự nhất tâm bất loạn của tánh tông chính là chiếu trụ. Được niệm Phật tam muội, lý nhất tâm bất loạn của tánh tông chính là chiếu kiến. Niệm Phật niệm đến lý nhất tâm bất loạn, chính là Bồ Tát Đại Thế Chí nói là không mượn phương tiện tự đắc tâm khai. Tâm khai chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên cảnh giới của tự đắc tâm khai là cảnh giới của lý nhất tâm bất loạn, là cảnh giới chiếu kiến của tánh tông. Chúng ta dùng danh từ khác nhau, dùng phương pháp khác nhau. Bạn xem ở trong tông môn với tánh tông, họ dùng quán chiếu, dùng cái phương pháp này. Quán chiếu tinh tế là lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Và Tịnh Tông chúng ta là dùng một câu Phật hiệu. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta cái chuyên niệm này, nó thật ra thuận tiện hơn quán chiếu, nhưng thành tựu của nó thù thắng hơn quán chiếu. Công phu quán chiếu không phải không tốt, rất tốt. Nếu không hồi hướng cầu sanh tịnh độ, cho dù họ đến cấp độ cao nhất là chiếu kiến, Cái gì thượng nghĩ cũng chẳng qua là Bồ Tát sơ trụ, nhị trụ viên giáo, chỉ có thể đến cái địa vị này. Nhưng mà Tịnh Tông giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc A Bệ Bạc Trí là Bồ Tát thất địa, bát địa, không thể sánh bằng. Cho nên từ trên quả mà nói, phương pháp Tịnh Tông dễ hơn, điều kiện đơn giản hơn nó, thành tựu cao hơn quá nhiều, quá nhiều. Mặc dù cư sĩ Giang Dị Nông cả đời học Bát Nhã, nghiên cứu Bát Nhã, Hoằng Dương Bát Nhã, bản thân ông vẫn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bạn muốn hỏi vì sao vậy? So sánh quả báo tịnh độ quả thù thắng. Tại vì sao không chuyên tu kinh điển tịnh độ mà học kinh Kim Cang vậy? Kinh Kim Cang đối với pháp môn niệm Phật có giúp ích rất lớn, giúp bạn nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu buông xả, nói lời thành thật, chỉ cần thấy nhìn thấu một chút xíu, buông xả một chút là quyết định giảng sanh. Nếu như không thể nhìn thấu, không thể buông xả, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, giảng sanh vẫn không thể tin cậy được. Cho nên Kinh Kim Cang giúp ích cho người niệm Phật quá nhiều rồi. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Trung Quốc cận đại đã xuất hiện hai nhân vật kiệt xuất. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, vì chúng ta hồi tập lại Kinh Vô Lượng Thọ. Lão cư sĩ Giang Dị Nông đem nghĩa kinh của Kinh Kim Cang giảng rõ ràng như vậy, thấu triệt như vậy, xưa nay chưa từng có. Quả thật trước đây cũng có thể sau này cũng chưa từng có. Sau này tìm một người giống như cư sĩ Giang Dị Nông đi nữa, e rằng cũng không thể tìm thấy. Đây là đối với hiện đại chúng ta, đối với người tu học thành tựu từ đó vì sao mà nói, cống hiến của hai vị này là không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem tiếp dưới đây. Nhược Kim Nhất Hào Phan Duyên Tướng, danh tự tướng Dĩ Cập Tâm Duyên Tướng, Tiện Vô Nhập Xứ. Câu này có thể nói là đã đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng đối với chúng ta, cũng là lời cảnh cáo vô cùng mạnh mẽ. Bồ Tát Mã Minh ở trong Đại Thừa Khởi Tính Luận vừa mở đầu đã nói với chúng ta, bộ sách đó của Ngài tên là Đại Thừa Khởi Tính, hay nói cách khác là sách nhập môn của tu học Đại Thừa. Học pháp Đại Thừa phải bắt đầu học từ bộ sách này của Ngài, quyển sách giáo khoa đầu tiên. Vừa mở đầu đã nói với chúng ta ba cái sự việc này: lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, là gần giống với ý nghĩa ở chỗ này, gần giống nhau. Ở chỗ này là không có tướng ngôn thuyết, nói chỗ này có tướng phan duyên. Một mảy may cũng không được có, dính vào một chút xíu là bạn không thể tìm được cửa vào Đại Thừa. Người niệm Phật nếu như dính một chút xíu là không thể giảng sanh. Không nên cho rằng tôi có tín nguyện hạnh. Trong kinh nói tín nguyện hạnh đủ ba cái điều kiện là có thể giảng sanh. Không sai. Tín nguyện hạnh là phương pháp. Ở trong cái phương pháp này phải có thành tích. Bạn không thể tạo ra được thành tích thì không thể giảng sanh. Thành tích là gì? Tâm tịnh thì độ tịnh. Bạn dùng tín nguyện hạnh cái phương pháp này có phải tu đến tâm thanh tịnh hay không? Quả thật tâm thanh tịnh hiện tiền, thế thì đương nhiên giảng sanh. Chúng ta thường thường đọc qua trong chú sớ của tổ sư, ở trên kinh nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Sao gọi là tương ưng? Tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, ở trong mỗi niệm, tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên thấy đều không có. Thế là tương ưng. Nếu như dính vào một chút xíu là không tương ưng rồi. Một niệm đó là không tương ưng. Chúng ta làm sao từ một niệm tương ưng dần dần học đến niệm nào cũng tương ưng? Thế thì bạn giảng sanh là có phần nắm chắc. Cái này rất quan trọng. Dứt khoát không nên xem thường ba câu nói này. Thế là chúng ta đã phạm sai lầm rất lớn rồi. Tướng phan duyên, phan duyên với tùy duyên phải cần phân biệt cho thật rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát biểu diễn thị hiện ở cái thế gian này của chúng ta là tùy duyên, không có một mảy may phan duyên. Phan duyên là gì? Tôi muốn làm như thế nào đó là phan duyên. Tùy duyên là hằng thuận chúng sanh. Các bạn muốn làm thế nào thì làm thế đó. Làm có sai lệch, tôi bảo bạn điều chỉnh lại một chút. Đây là tùy duyên. Tôi điều chỉnh cho bạn, bạn tiếp nhận rất tốt. Bạn không tiếp nhận thì thôi. Bạn tiếp nhận là như pháp chánh pháp, được quả thiện. Bạn không tiếp nhận, tôi thấy bạn tạo tội nghiệp, bạn tương lai gặp ác báo. Trách nhiệm của tôi không thể không nói cho bạn biết, nhưng mà tôi không thể cố ép bạn nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải không tiếp nhận. Tôi có cái ý nghĩ này, vậy là phan duyên rồi. Tiếp nhận hay không tiếp nhận là việc của bạn. Quả thiện ác báo cũng là việc của bạn, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Đây là tùy duyên, cái này không phải phan duyên. Phan duyên và tùy duyên khác biệt rất lớn. Chúng ta học Phật mục đích là gì? Cái này thật sự là cái đại tiền đề. Người học Phật rất nhiều, bạn thử hỏi họ tại sao học Phật, họ không biết. Có rất nhiều người không biết đi đâu, buồn chán. Buồn chán thì đến học Phật cũng tốt. Nghe kinh cũng là để tiêu khiển, cho hết thời gian. Cái này có kết quả gì? Gieo một chút thiện căn mà thôi, không thể giải quyết vấn đề. Mục đích học Phật của chúng ta trước tiên phải đặt rõ ràng. Giống như chúng ta muốn đến nơi nào, trước tiên để mục tiêu đặt rõ ràng, phương hướng đặt rõ ràng. Cái này là có ý nghĩa. Người niệm Phật chúng ta, mục đích của chúng ta là giảng sanh. Phương hướng của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện của chúng ta là nhất định đem bên này hoàn toàn xả bỏ sạch. Cho nên một mảy may ý nghĩ phan duyên cũng không có. Cái thế giới này xả rất sạch sẽ. không có cái gì là của mình. Ngay cả ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ. Đây mới thật sự là rất sạch sẽ. Tướng danh tự, tướng tâm duyên. Tâm duyên với phan duyên lại khác nhau. Tâm duyên, thí dụ chúng ta vừa mới nói, văn phần trước nói, bạn có cái ý nghĩ không thủ, đây là tướng tâm duyên. Có cái ý nghĩ tâm tôi bất động, có cái ý nghĩ tôi cũng học như như, đây là tướng tâm duyên. Cũng chính là chúng ta thường nói ý niệm bận tâm. Ở trong tâm bạn vẫn còn lo lắng, bận tâm cực kỳ vi tế, đây là thuộc về tướng tâm duyên. Nhất định phải khiến ở trong tâm bạn hoàn toàn không có bận tâm. Đây là không thể không lìa, không thể không buông xả. Nếu như không thể buông xả, nếu như không thể từ bỏ, cái hiện tượng này chúng ta tự mình có thể thể hội được. Chúng ta học Phật đã học rất nhiều năm, tại vì sao không khai ngộ? Chúng ta bình thường cũng rất dụng công, tại vì sao công phu không đắc lực? Căn bản của chướng ngại là ở chỗ này. Bạn không có đem cái này buông xả. Bạn nghe kinh không khai ngộ, niệm Phật công phu không thành khối. Đạo lý là ở chỗ này. Hành nhân, ân tiên minh liễu, lý thể bổn lai vô tướng. Hành nhân là người tu hành. Trên kinh Kim Cang nói là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Cái nguyên tắc cương lĩnh này có thể xuyên suốt hiển mật tông giáo, tất cả pháp môn. Chúng ta niệm Phật cũng không thể ngoại lệ, đều ở trong nguyên lý, nguyên tắc của nó. Hành nhân chính là chỉ chung cho người tu hành. Bất luận bạn là học tông phái nào, học loại pháp môn nào, bạn cần phải trước tiên hiểu rõ lý thể vốn dĩ vô tướng. Lý thể là chân như bổn tánh, là bổn tánh của tất cả hiện tướng, là đạo lý của tất cả sự, là bản thể của tất cả vạn vật. Nói từ trên tánh, từ trên lý, từ trên thể thì không có hiện tượng, không có tướng. Sở dĩ ưng bất thủ tướng, ưng là cần phải, cần phải không thủ tướng. Không thủ tướng là bình thường, thủ tướng là sai rồi, thủ tướng là không bình thường. Thời thời xứ xứ giai ưng quán chiếu chư pháp bổn lai vô tướng chi lý thể. Đây là dạy chúng ta làm thế nào quán chiếu, hay nói cách khác, vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm sao dụng công. Dứt khoát không được cho là tôi mỗi ngày đọc bao nhiêu quyển kinh, niệm bao nhiêu Phật hiệu, niệm bao nhiêu câu chú, mỗi ngày lại Phật bao nhiêu, cái này không có tác dụng. Đây chỉ là hình thức, là bộ dạng, không giúp được gì. Công phu chân thật phải ở lìa tướng, lìa niệm. Đây mới là công phu chân thật. Ở chỗ này dạy chúng ta làm thế nào lìa tướng, lìa niệm. Cũng chính là nói làm thế nào ở trong đời sống thường ngày, từng giây từng phút đề khởi công phu quán chiếu. Bất kể là đối với người, giới sự, giới vật, đối với người phải nghĩ bản tánh của tất cả chúng sanh. Nhìn thấy người liền nghĩ đến bản tánh, nhìn thấy tất cả vạn vật, thấy được bản thể của nó. Thể chính là tánh, tánh chính là thể. Gặp phải những sự việc rất nhiều, từ sớm đến tối quá nhiều, quá phức tạp. Sự có cái lý, từ trong lý mà ra. Suy nghĩ, Phật ở trên kinh nói với chúng ta không sai. Lý vốn dĩ không có sự, tánh vốn dĩ không có tướng, thể vốn dĩ không có vật. Thể tánh là không tịch. Bạn có thể như vậy ở trong người sự vật mà quan sát, ở trên tướng liền thấy tánh. Thấy tướng chính là thấy tánh, thấy sự chính là thấy lý, thấy vật chính là thấy thể. Cái này gọi là nắm được phương pháp dụng công rồi, biết dụng công. Cái công phu dùng thuần rồi, bạn liền đắc tam muội. Công phu thuần là một cách tự nhiên, một mảy may miễn cưỡng cũng không có, một cách tự nhiên là không chấp tướng, một cách tự nhiên là không thủ tướng. Ngay cả cái ý nghĩ không thủ, không trước, không thọ này cũng không có. Vậy là bạn học công phu Bát Nhã thật sự đắc lực. Đây cũng có cái danh từ gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Có thể thấy cách tu học này là viên tu. Viên tu nhất định là thiết lập ở trên cơ sở của viên giải. Viên giải ở đâu vậy? Câu đầu tiên nói: hành nhân ưng tiên minh liễu, lý thể bổn lai vô tướng. Đây là viên giải. Không những tướng cảnh giới bên ngoài không có, là không. Chúng ta niệm niệm tư duy, cái tâm tướng đó cũng là không, cũng không có. Ba tâm không thể được. Ba tâm là nói cái bên trong chúng ta, nói chính mình, là chúng ta có thể chấp trước, năng thủ, năng thọ. Năng trước đó là ba tâm: tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, không thể được. Hay nói cách khác, bạn năng chấp trước, năng thủ, năng phan duyên, năng thọ, không thể được. Cái bạn sở phan duyên, sở thủ, sở thọ là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là do nhân duyên sanh, không có tự tánh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. trong ngoài đều không thể được. Đây là viên giải. Bạn thực sự hiểu rõ rồi chân tướng vũ trụ nhân sanh, bạn thực sự hiểu rõ rồi hiện tướng là chuyện gì vậy? Hiện tướng là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo sát na sanh diệt. Cho nên vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Nhân quả bất không, cho nên Phật dạy chúng ta sanh tâm, nhi sanh kỳ tâm. Vạn pháp đều không, nên Phật dạy chúng ta không trụ, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cái pháp này mới viên dung, mới tự tại. Không được lệch ở một bên, lệch ở một bên liền sai ngay. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vọng tay cư sĩ, vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.